Xin mời tất cả quý vị ổn định chúng ta tiếp theo. Thì như vậy quý vị thấy thế này, cái tâm mà luyến ái của chúng ta đó, cái tâm luyến ái của chúng ta đối với những cái cảnh đây, những cái cảnh khả ái khả hỷ đây, thì vốn nó đã bám vào rồi. Do cái sự ưa thích của chúng ta, sự hài lòng của chúng ta, sự chấp nhận rằng cái đó là tốt nhất, cái đó là lợi ích nhất cho mình đó, thì mình đã bám vào nó rồi. Mà bây giờ nó còn bám hơn nữa, bám chặt vào, biếu chặt vào, nhất định không bỏ ra, cái đó là thủ. Và cái đó đó, người ta bám mãi, bám hoài, bám không có nhả ra. Mà dẫu cho người ta bị thối đọa cách nào đi nữa, người ta vẫn không buông ra. Tại người ta có niềm tin rằng nếu người ta đạt được cái người ta luyến ái đó, cái người ta ưa thích đó, cái đối tượng khả ái khả hỷ đó, thì người ta sẽ được vui vẻ, sẽ được hạnh phúc, sẽ đạt được cái điều mình mong cầu. Nhưng mà tất cả những cái điều mà chúng ta mong cầu, mà chúng ta đạt được, thì nó chỉ là sự thỏa mãn, sự hài lòng. Nó không phải là hạnh phúc. Nhưng khi chúng ta được hài lòng, chúng ta được thỏa mãn, chúng ta ngỡ nó là hạnh phúc. Tại sao đó? Cái sự thỏa mãn, sự hài lòng đó không phải là hạnh phúc. Tại vì ngày hôm nay chúng ta hài lòng với mức độ này, chúng ta thỏa mãn với mức độ này, thì ngày mai chúng ta nâng cao cái sự hài lòng với sự thỏa mãn khác. Người ta nâng cao lên. Thành đó nó không phải đích thực là hạnh phúc. Cái hạnh phúc là khi chúng ta đạt được rồi, thì nó không bao giờ nó có một ngày nó nói rằng là phải nâng cao, phải nới cái mức độ yêu cầu lên lên, nới nâng cấp lên nữa, đạt được cái đỉnh điểm gì đó, nó không có. Hạnh phúc là sự bình yên, sự mát mẻ, sự an lành ở trong tâm, và như thế là đủ rồi. Còn này nó không có. Nó là sự thỏa mãn, nó sự hài lòng mà chúng ta ngỡ là hạnh phúc. Cho nên á, là khi cái thủ trong tâm của chúng ta phát sinh ra đó, thì chúng ta cố chấp vào trong cái đó. Cái suy nghĩ của ta, chúng ta cố chấp vào trong cái suy nghĩ của mình, và nhất định không có thay đổi. Dẫu chúng ta bị bất cứ một cái sự dùi dập, một cái sự khổ đau nào đó, cũng không có nhả ra. Cái đó là cái thủ. Và cái đó, đó là một trong những cái viền mối của 12 thập nhị nhân duyên, mà nó làm cho chúng ta đó phải cuộn mình trong cái dòng luân hồi, và phải bị trôi dạt, bị đắm chìm, và nó bị thắt chặt trong cái luân hồi đó, nó không có đi ra được. Hồi nãy chúng ta có một cái thí dụ, bây giờ mình cũng đưa một cái thí dụ khác để quý vị thấy đó, cái sự cố thủ này nó có chuyển mình nữa, chứ không phải nó chỉ ở cái trạng thái đó thôi. Cho nên cái luyến ái này nè, cái luyến ái trong hai cái câu mà vừa ghi trên bảng đó đó, thì cái luyến ái này á, nó đưa đến cái sự bi lụy trong cái trạng thái bi lụy, thối đọa, hèn mọn. Bây giờ nó một cái trạng thái thứ hai, cái luyến ái này á, nó đưa đến sự hung bạo. Lấy nhau không đặng hội này, em qua chợ lớn nằm đường rầy cho xe lửa qua. này rồi cái câu này nó thật từ cái thời mà nó còn cái đường xe lửa, hình như đường xe lửa này đi xuống Mỹ Tho, nằm đường rầy cho xe lửa qua, tức là cho xe lửa nó cán chết cái cho rồi. Như vậy đó, đây nó cũng bắt đầu từ cái luyến ái, từ cái tham ái mà nó đi đến á, cái sạc. Khi mà cái luyến ái này nó không đạt được như là mình mong đợi, là khi cái luyến ái mà nó đã bám vào cái đối tượng nào đó, thì cái năng lực của nó là nó muốn cái đối tượng đó phải thuộc về nó, nó phải chiếm hữu, nó phải chiếm đoạt, nó phải sở hữu. Đó là con đường đi của luyến ái. Và để sở hữu được, để chiếm đoạt được, để chiếm hữu được, thì nó làm bằng nhiều cách khác nhau, không phải một cách. Cái con đường đi tới của nó cực kỳ đa dạng. Thì cái này đó, cái luyến ái này, nó không như cái chúng sanh kia, nó đi vào trong bi lụy, nó đi vào trong thói đỡ, nó đi vào trong hèn mọn, mà cái đi vào trong cái sân. Và cái sân này đó, nó đưa đến sự hủy hoại. Và chúng ta xem sự hủy hoại nó đi đây. Cái này đó, cái sự hủy hoại này đó, nó là tự hủy hoại. Chúng sinh này tự hủy hoại. Bởi vì tại sao mà cái chúng sinh này tự hủy hoại? Chúng sinh nghĩ nè, nếu tôi có được cái người này thì tôi mới có cái sự sống, còn không có được cái người này thì sự sống của tôi vô nghĩa. Tôi sống thừa, sống vô vị, sống trong cái cuộc đời này đó như không có cái gì để sống cả. Cho nên cái sự sống tôi duy nhất là chỉ có cái chúng sinh này thôi, chỉ có cái người mà tôi yêu đây thì mới làm nên sự sống của tôi. Cho nên khi tôi không có cái người yêu sống với tôi thì tôi chỉ có con đường duy nhất là tự hủy hoại cuộc đời tôi. Vì thế nó cố chấp không? Nó cố thủ chưa? Và sai lầm chưa? Tà kiến chưa? Chúng ta đã tạo biết bao nhiêu phước mới được làm người, mà bây giờ đó chỉ vì cái ô nhiễm trong tâm này, ô nhiễm trong tâm ta đó, chúng ta thiêu rụi hết, chúng ta đốt hết tất cả những cái thiện lành, đốt tất cả cái huệ mạng của chúng ta trong cái sự u tối vô minh của mình, bởi vì ái dục quá nặng đã che khuất. Cho nên hồi nãy có nói là do cái ái rất là mạnh mà nó mới làm nên cái thủ đây, sẵn sàng dập nát cái đời sống của mình, hủy hoại hết cái đời sống của mình. Chỉ vì mình ngỡ rằng cái người đó là một nửa của đời mình, không có một nửa của cái đời mình á thì mình sống khập khền. Mình sống đi như người có một chân thôi, mà sống như vậy thì không nên sống. Thà có hai chân thì sống, một chân chết. Đây rõ ràng chưa? Đấy, sai lầm. Những cái đó là những cái mà do cái vô minh trong cái tâm mình đó, nó dẫn dắt mình đi vào trong cái con đường đó, tự thiêu đốt cái huệ mạng mình không biết bao nhiêu kiếp. Cứ đi như vậy. Quý vị đến những cái chỗ người ta chữa những cái bệnh về dông nhập thì quý vị sẽ thấy chết rồi vẫn đeo bám, bám theo luôn, không có nhả ra, mà làm cho mình cứ đau khổ, đau khổ, đau khổ, đau khổ. Rồi mình bồi cái vùng đen ở trong cái tâm của mình, nó càng lúc nó càng nặng hơn, tối tâm quá. Cho nên chúng ta nhìn cái con đường của luyến ái, nó sẽ đi như thế này, cái chiều của nó đi thế này. Hồi nãy giờ chúng ta có được hai cái rồi, Thì chúng ta nhìn đây, đây là cái đối tượng, đây là một cái chúng sinh đây. Chúng ta nhìn đây là cái con đường luyến ái nó đi đây, nó bám vào đây. Khi mà cái luyến ái này nó không đạt được á, thì quý vị thấy nó sẽ quay trở lại đây. Nó làm cho cái chúng sinh này nè, nó bị hèn mọn đi. Con đường thứ hai nó cũng sẽ đi con đường luyến ái thế này. Khi cái luyến ái này không được, nó quay trở đây, và nó đi vào cái con đường đó là nó hủy hoại, hủy hoại luôn, hủy hoại. Quý vị sẽ thấy một con đường hủy hoại nữa, chưa phải hết. Hủy hoại cái đối tượng mà nó không chiếm đoạt được, nó hủy hoại. Nó chưa hết con đường hủy hoại đó, nó gọi là hủy hoại bắt cầu. Bây giờ người ta coi cái con đường thứ ba này. Người ta nói ăn không được thì phá cho hôi. Quý vị đọc báo quý vị thấy nhá, ly dị rồi. Mà cái người vợ đang buôn bán đây, nó giận lợi, nó đá, nó đập, nó đánh. Hoặc là cái người đàn bà này kiếm cái chỗ nương tựa khác, nó giết chết. Hoặc là có người đó yêu thương người ta mà người ta từ chối thì tạt acid, là đón đường đâm chết, giết chết, thảy chất nổ vô cho chết. Ăn không được phá cho hôi. Cái con đường này là cái con đường cực ác, và nó sẽ tạo cho đó, giữa đôi bên đó, nó nối một cái con đường mà nó gọi là cái con đường oan trái không nguôi. Giữa hai bên đã kết, đây là cái con đường của oan trái. Người ta không ưng mình, giết người ta. Người ta ở với mình không nổi, người ta bỏ mình, giết người ta. Giữa hai bên nối đường oan trái. Để thấy không? Nhất định không nhả ra. Bây giờ đó là một con đường, quý vị nhìn cái con đường này còn khủng khiếp hơn nữa. Bây giờ đây là cái đối tượng mà cái chúng sinh đó do cái tâm luyến ái của mình bám vào, mà không chiếm hữu được, không sở hữu được, không chiếm đoạt được. Thì bây giờ đó, hủy hoại cái gì mà cái người này gần gũi nhất, gần gũi nhất, thương yêu nhất. Thì cái người mà trong cái mối liên hệ này đó, là có thể đây là mẹ của cái người này, đây có thể là con cái của người này, đây có thể là tài sản của người này, vân vân. Cái gì mà cái người này gắn bó nhất, thì cái đối tượng đó hủy hoại cái gắn bó nhất để làm thương tổn cái người. Và người ta nói sao? Người ta nói là vì cái người này đã làm cho tôi đau khổ, thì tôi phải làm cho cái người đó biết thế nào là đau khổ. Cho nên cái ác ở trong cái đời sống chúng ta diễn ra muôn mặt, nó là hiện tượng pháp. Mà cái sợi dây nó nối xuống trong cái bản thể pháp, là nó nối xuống trong cái dục thủ này. Và đừng tưởng rằng cái dục thủ này đó có trong những người có cái tâm hành động này, còn mình không có. Thưa quý vị, nó chưa phát sinh, nó chưa đủ điều kiện của nó để phát sinh. Khi chúng ta đối cảnh, chúng ta mới biết là cái ma lực trong tâm chúng ta nó mạnh mẽ đến giường nào. và nó bị che khuất đến giường nè, khi đó tối tăm rồi, nó không còn thấy cái gì ngoài những cái suy nghĩ rồ dại của nó. Và chính những suy nghĩ rồ rại này đó dẫn dắt nó đi. Đến khi đó mà nó nhìn thấy được rồi, nó nhìn thấy bằng cái năng lực thiện lành của nó đây, thì đã quá muộn cho cuộc đời của nó. Và cái sợi dây quan trái này nó nối mãi không nguôi trên con đường luân hồi của chúng sinh. Hễ có mặt với bất cứ một cái hoàn cảnh nào, trong một cái điều kiện nào, thì cái sợi dây quan trái này nó vẫn nối lại để nó làm cho đau khổ mãi không nguôi. Cho nên chúng ta cần phải biết rõ điều đó, để những cái gì nó khởi lên trong tâm chúng ta đó, chúng ta phải hiểu rằng nó dẫn mình đi về đâu. Không có ma xui quỷ khiến đâu, bởi vì ma quỷ có trong tâm chúng ta đây. Tất cả những cái pháp bất thiện thuộc về tham sân si đây là ma quỷ trong tâm ta hợp tác với tất cả những cái sở hữu bất thiện này đây, chính là ma lực đã có sẵn trong tâm chúng ta, nó chờ cơ hội để nó phát sinh lên mà thôi. Hồi nãy chúng ta có nói có hai cái yếu tố. Yếu tố thứ nhất là chúng ta chỉ thấy cái tịnh tướng của tất cả các cái cảnh này đây. Và tất cả các cảnh đều có tịnh tướng, tức là có cái phần tốt đẹp của nó. Và trong cái đời sống đó, chúng ta ngỡ rằng cái tịnh tướng đó có thể lâu dài, có thể tồn tại, có thể không thay đổi. Nhưng mà cái nguy hại của tịnh tướng là bản chất của nó, đặc tính của nó, đặc tính cố hữu của nó là thay đổi. Nó luôn luôn biến đổi, nó biến hoại, nó không có cố định được. Và nó không thể nào đó là nó kéo dài mãi một tình trạng. Nó có sự thay đổi, nó có biến đổi và nó có biến hoại. Đó là sự nguy hại của tất cả các pháp, mà bề ngoài của nó là tịnh tướng, còn bề trong của nó là vô thường, khổ và vô ngã. Hoạt động của nó là như thế. Cho nên chúng ta không bám vào đây. Khi mà vợ chồng sống với nhau đó, những cái ngày đầu gặp với nhau đó, người ta nghĩ rằng là trên đời này không còn ai đó mà có thể làm cho mình vui vẻ hạnh phúc đó ngoài cái người mà mình đang thân thiết đây. Và mình nghĩ rằng đó, ai thì không biết, chứ nhất định mình với cái người bạn mình đây đó là phải sống hạnh phúc, tâm đầu ý hợp, và cuộc hôn nhân này diễn ra như ý muốn. Thưa quý vị, không. Vì á, tất cả những cuộc hôn nhân đó, nó đều khởi sinh từ trong cái tâm luyến ái. Và khi về sống chung với nhau đó, mà những cái cuộc hôn nhân này tồn tại được lâu dài đó, là nó do cái thiện lành nơi đây phát sinh. Cho nên người ta ăn ở với nhau có nghĩa, có tình. Còn tất cả cái sự lôi cuốn giữa nam và nữ trong cái phút đầu tiên, để cho người ta cảm thấy rằng là không thể tách rời được, mà nó cuốn hút lẫn nhau, nó dục dã lẫn nhau, nó nôn nóng, mà nó hòa hợp với nhau. Và nó nghĩ rằng sự hòa hợp này á, là không có cái gì có thể bứt rời ra được nữa đó. Nó chỉ là ảo ảnh của cái tham dục mà thôi. Và tất cả những cái trạng thái tâm thức này không thể nuôi dưỡng được. Không thể nuôi dưỡng cái gì? Không thể nuôi dưỡng cái niềm mơ ước hạnh phúc đích thực của chúng ta. Bởi vì bản chất của cái tham dục là nó đổi mạc, nó luôn luôn nó thay đổi. Cho nên khi mình sống với một cái người đó, người ta chỉ muốn mình làm vừa lòng người ta thôi, thì không thể có hạnh phúc. Mà mình sống với cái người mà người ta biết ân cần với mình, rồi chăm sóc mình, người ta tình nghĩa với mình, thì đó là cái cuộc hôn nhân có thể lâu dài được, là do cái tình nghĩa đó. Đó là chúng ta nói cái pháp thế gian. Mà cái pháp thế gian trong hiện tại, cái nhân hiện tại mà gieo xuống với nhau đó, hôn nhân bền vững khi có tình nghĩa với nhau. Còn á, nếu mình nói về cái nhân quả đó, thì ngày hôm nay mình được cái phước lành, mình có một cái người bạn đời mà chung sống với nhau đó, ăn ý với nhau, đem lại cái niềm an vui cho nhau, đây là cái nhân lành mình đã gieo từ nhiều kiếp, không phải mới. Cho nên bây giờ nếu như mình đang gieo cái nhân lành với người này, mà cái tâm tham người này cũng khiến cho cái người này phải thay đổi, phải phản trắc, mình có buồn cũng vô ích. Có người lập gia đình với người này không được, lập gia đình người kia, lập gia đình người kia, cái điệp khúc đó không thay đổi. Lập gia đình với cái người thứ nhất, ít lâu sau đó người ta đi cưới vợ khác. Lập gia đình với người thứ hai, người ta vẫn cưới vợ khác. Lập gia đình với người thứ ba, người ta vẫn cưới vợ khác. Mà như lần trước đã nói với quý vị đó, không phải cái người vợ trước này hơn cái người vợ sau này, không phải hơn người vợ trước người ta mới cưới. Không phải vậy. Thì mình hiểu cái gì? Mình đọc cái thông tin đó là cái gì? Không phải mình đọc trong cảm xúc để mình đau khổ, mình nói rằng tôi bất hạnh, cho nên tôi gặp những cái người đó là đối xử tôi quá tệ. Không phải. Đây là quả của tà dâm. Đây là quả của cái chuyện trong nhiều kiếp mình đã không chung thủy với cái người chung sống với mình. Phải đọc những cái tín hiệu đó, hiểu những cái tín hiệu đó để giải mã, để thoát ra, để không gì đó đó mà ta tự hủy hoại cái đời của ta. Không có tự hủy hoại, không có gì đó mà tạo nên cái ác nghiệp hủy hoại cái đối tượng đã ruồng rẫy mình. Không có gì đó mà ta hủy hoại những cái đối tượng mà cái người mà chúng ta đó phụ rải chúng ta yêu mến, chúng ta không tạo nên những cái ác nghiệp như thế thì chúng ta mới thoát khỏi cái thủ. Còn không, không thoát khỏi cái thủ, nó bám vào trong đó và cứ tạo nên, tạo dựng hoài. Cho nên phải hiểu rằng đó, tất cả các pháp đều có tỉnh tướng bên ngoài và đều có sự nguy hại bên trong. Và không có một cái gì mà có thể đem đến cái hạnh phúc đích thực cho chúng ta ngoài cái việc đó mà chúng ta làm cho các cái pháp thiện lành trong ta được phát sạch. Cái này là hạnh phúc đích thực đấy. Và hạnh phúc này không có một cái người bên ngoài nào có thể đem đến cho chúng ta. Trong tâm chúng ta phát sinh được sự thiện lành thì đó là phước lành của chúng ta, và nó tạo phước che chở cho chúng ta trên đường luân hồi cho đến khi chúng ta thoát khỏi linh hồn. Chỉ có phước mà thôi, chỉ có điều thiện lành trong tâm chúng ta thôi, không có ai hết. Không có bất cứ một người trên thế gian này hết. Không có, không có. Ngay cả chúng ta đây đó, đảnh lễ chư Phật, đảnh lễ Đức Bổn Sư, và chúng ta trân trọng vị thầy của chúng ta đi nữa, thì vị thầy đó cũng không có ban cái hạnh phúc đích thực cho chúng ta. Mà vị thầy đó đó chỉ dạy cho chúng ta làm thế nào để phát thiện trong tâm chúng ta luôn phát sạch. Như vậy khi chúng ta chung sống với bất cứ chúng sanh nào, mà những cái chúng sanh đó đó là chỉ làm cho hằng hài đó những cái pháp bất thiện nơi tâm chúng ta khởi sanh lên, khởi sanh lên, khởi sanh lên, khởi sanh lên bằng nhiều cách, nhiều hướng khác nhau, thì chúng ta phải thận trọng. Đó là con đường chúng ta tự hủy hoại mình. Đừng nói là chồng, đừng nói là vợ, đừng nói là cha mẹ, đừng nói là anh em, đừng nói là bạn hữu, đừng nói đây là lý tưởng, đừng nói đây là công danh sự nghiệp. Không có. Chỉ có một sự thật là hoàn cảnh này, đời sống này có làm cho cái thiện lành nơi tâm tôi được phát sanh hay không? Cái gì mà làm cho tâm tôi phát sanh, tôi gắn bó mà làm cho tâm tôi phát sanh, thì cái đó là thiện hữu tri thức. Nên Đức Phật dạy chúng ta đó, chúng ta nên gần với thiện hữu tri thức, gần với bậc trí, gần với bậc hiền, không gần với kẻ ác. Kẻ ác thì không phải là nói cái người ác không, mà chúng ta nói là gần gũi với những cái pháp nào mà nó làm cho cái ác trong tâm chúng ta phát sanh, thì chúng ta phải nên thận trọng, biết cách mà xa lánh nó. Trong cái bộ pháp tụ Dhammasangga Nhí thì có định nghĩa dục thủ như sau: pháp nào đối với các dục là sự mong muốn dục, sự tham luyến dục, sự luyến thương dục, sự nôn nóng dục, sự hôn mê dục, sự quyến luyến dục, đấy gọi là dục thủ. Đó là định nghĩa về dục thủ. Bây giờ chúng ta sang cái phần thứ hai là cái phần gọi là kiến thủ. Thủ đây là kiến, đây là tà kiến. Con đường này là chánh kiến, con đường này đi xuyên qua một bên, nó đi lệch qua một bên là con đường tà. Khi chúng ta đi lệch qua một bên, chúng ta đi sai một bên, chúng ta đi lầm qua, thì những cái đó nó gọi là tà. Mà nó nói vắn tắt tà kiến, nói chung là kiến. Kiến thủ có nói thế này, là khi mà chúng ta cố chấp vào những cái điều không đúng. Thí dụ như mình nói là nó có ba cái nói mà về kiến thủ á, nó nói là vô hành kiến, vô nhân kiến và vô quả kiến. Vô hành kiến, cái tà kiến á, nó nói thế này: khi mà mình hành động, tức mình làm bất cứ cái điều gì không có nhân quả gì hết, muốn làm gì thì làm, không có vấn đề nhân quả, mạnh được thì yếu thua, không có nhân quả gì hết, gọi là vô nhân kiến. Đó gọi là vô hành kiến, cái này là vô nhân kiến. Không có nhân hiện tại, không có nhân quá khứ, không có nhân. Bây giờ có giết người ta cũng phải là gieo nhân, có tử tế với người ta cũng phải vô nhân, gieo nhân. Muốn tử tế thì tử tế, muốn không tử tế thì không tử tế, chả có nhân gì hết. Và như vậy thì nó cũng có nghĩa là vô quả kiến. Nói giờ con mình là quả của mình, người hôn phối của mình là quả của mình, nghèo giàu là quả của mình, nói không có, sai, không có đúng, không có chấp nhận có quả. Ba cái này nó là một cái dạng của tà kiến, và nhất định bám vào đây, không có chịu thay đổi, không có chịu suy nghĩ thêm, không có chịu tìm hiểu thêm, và nhất định bám chắc vào trong đó, thì nó gọi là kiến thủ. Bây giờ chúng ta nghe trong bộ pháp tụ Dhammasangga Nhí có nói về cái phần tứ thủ trong số 782 thế này: kiến thủ cho là không có sự bố thí, kiến thủ cho là không có sự cúng dường, kiến thủ cho là không có sự tế lễ, kiến thủ cho là không có quả dị thục của nghiệp tốt hay xấu. Tức là thí dụ như mình nói là muốn thoát khỏi cái nghèo thì phải hành hạnh bố thí, muốn được có cái nhiều cái quả phước lành thì phải hành hạnh bố thí, hạnh cúng dường, hạnh phục vụ vân vân. Thì những người tà kiến họ nói là ngu mới bố thí, có của để dành ăn xuống đem đưa cho người ta hết rồi còn đâu nữa mà ăn mà xài, cái đó là ngu chứ không có phước gì trong cái bố thí cả. Hoặc là tế lễ đó, những cái lễ tế mà chân chính đàng hoàng đó cũng chả có cái phước báo gì đó. Cúng ông bà cha mẹ hay là cúng Phật gì nữa đó, tại sao mà mua bông mua hoa rồi mua trái cây rồi đó là cúng Phật rồi đó là cúng kiến ông bà, làm chuyện nó vô ích, không có ích lợi gì hết trơn, thấy trơ trọi đâu có cái gì đâu, không tịch, cho rằng cái đó là không cần thiết. Hoặc là nói rằng là không có quả dị thục của nghiệp tốt xấu. Quả dị thục đây á, tức là dị thời di thục. Dị thời là khác thời, di là mà, thục là chính. Tức là khi mình gieo xuống cái nhân á thì cái quả đó có thể nó không có trổ liền ngay chỗ đó, mà nó chờ cái thời nó chín mùi nó mới trổ cái quả đó ra. Cho nên mới gọi là dị thời di thục. Thì người ta không tin. Ví dụ như bây giờ đó, cái người đó nói thế này: tôi từ hồi sinh ra tới giờ, tôi từ nhỏ tới lớn vậy, tôi không có làm cái điều gì ác hết, giết con kiến cũng không, cái gì cũng không hết. Mà bây giờ tự nhiên là tôi bị ung thư máu hoặc là ung thư gì đó trong người. Thì cái người mà nói tôi bị ung thư là do tôi có cái nghiệp sát, tức là tôi gieo xuống cái nhân sát. Không tin. Tại từ nhỏ tới lớn tôi đâu có làm gì đâu, con kiến cũng không có giết, con mũi cũng không giết, con ruồi cũng không giết, mà sao nói tôi có cái nghiệp sát được. Thì cái người đó không tin rằng cái tốt xấu này có cái quả dị thục. Thì cái này đây lớp này thì quý vị biết rồi, nhiều rồi. Bởi vì khi mà một tâm của chúng ta phát sinh á, thì nó sẽ trong cái dòng động tốc của chúng ta, nó sẽ phát sinh như vậy là 7 lần. Hễ một cái chu kỳ của một cái dòng tâm thức của chúng ta khi mà khởi sanh lên á, thì nó có một cái chu kỳ của nó. Và cái chu kỳ đó mà nó đi trong cái dịp bình thường của nó thì ít nhất 7 cái tâm động tốc. Và chúng ta nhớ thế này, cái tâm động tốc thứ nhất đó là khi chúng ta gieo xuống là nó trổ sanh liền. Ví dụ như mình chửi người ta, cái chửi lại liền, nó không có để, thì cái đó là nó gieo xuống nó trổ liền. Còn cái thứ 7 này nè, nó chờ đến khi mình đẩy cái nắp hòm rồi đó thì tái sanh trong cái kiếp tới, nó đi theo, nó trổ sanh đó. Còn năm cái chính giữa này nè, là nó trổ sanh cho đến khi nào mà cái vị này chứng quả vị Phật mà còn nhục thân ở thế gian còn trổ. Quý vị thấy Đức Phật là đấng toàn giác không? Mà cái giờ Đức Phật đang giảng pháp giữa hội chúng thế này mà có người nó còn mang cái bụng bầu tới để nó du khống, thì thấy cái quả chưa? Nó trổ vậy đó, là thấy kinh khủng lắm đó, chứ không phải là vừa đó. Ngày nào còn nhục thân thì những cái quả dị thục này còn trổ sao. Cho nên mình gieo xuống một cái nhân ác, đừng nghĩ rằng nó bị thua chỗ. Nhất là phải coi đó, là những cái đó nó khởi trong tâm của mình đó, trước khi mình gieo xuống cái điều ác này đó, là nó khởi lên trong suy nghĩ của mình bao lâu. Tôi nhớ nhé, cứ một giây đồng hồ đó là 1.000 tỷ cái hạt giống này. Như vậy mình khởi cái tâm ác rồi lên trong bao lâu nhân ra đi, thì sẽ biết cái nó cái số lượng nó bao nhiêu, Và đồng thời đó, cái mạnh mẽ trong lúc mình gieo xuống đó, thì cái cường lực của nó bao nhiêu, để rồi chúng ta sẽ nghiệm ra thế này. Giống như chúng ta đây cầm một cái trái banh, và kia là bức tường đá. Chúng ta dùng hết sức để chúng ta dội cái trái banh vào trong cái tường đó, thì cái lực phản hồi của nó sẽ đập lại trong trắng chúng ta. Cái nhân chúng ta gieo, cái quả nó trổ là như vậy. Cho nên á, tà kiến sẽ nói rằng không hề có quả gì thật. Cũng như mình nói tôi đâu có làm điều gì ác đâu, mà bây giờ tại sao tôi phải gặp khổ thế này? Tôi có đối xử ai xấu đâu, mà tại sao bây giờ tôi toàn gặp cái người đối xử xấu? Nhân đời này không có gieo, nhưng mà năng đời trước đã gieo. Còn cái tà kiến là nó không cho chúng ta thấy cái đó. Chúng ta ráng chút xíu nữa rồi nghĩ. Ví dụ như trong bộ pháp tụ cũng có nói thế này: kiến thủ cho là không có đời này, không có đời sau, không có mẹ, không có cha, cũng không có chúng sinh quá sanh. Tức là mình sanh ra trong cái đời này nè, không phải là do cái nhân của đời trước mà mình sanh ra đây. Mà cái đời này á, không phải mình tạo cái nhân để đời sau mình có mặt. Phủ nhận hết toàn bộ cái đó. Cho nên á, không chấp nhận đó, cha mẹ là cái cộng nghiệp của mình. Mình có duyên với cái hai cái vị này, thì hai vị này mới là đại thí chủ của mình. Không chấp nhận cái điều đó, cũng không chấp nhận quá sanh. Ví dụ như một người mà thân hoại mạng chung đời đó, thì phước lành đó, tái sanh lên cõi chư thiên thì quá sanh. Một người đó mà bám víu vào trong cái những cái tình cảm trên thế gian này đó, thì khi vừa thân hoại mạng chung rồi thì quá sanh làm ma. Không tin, không tin cái chuyện của quá sanh. Hoặc là trong bộ pháp tụ cũng nói thế này: trong đời này không có sa môn, bà la môn, chánh hướng, chánh hạnh là những vị đã tự mình với thắng trí chứng đạt rồi tuyên bố đời này đời sau. Kiến nào như vậy là thiên kiến, là kiến chấp. Tức là những người này không tin như thế này, không tin rằng có người tu tập thiền định và khi đắc được ngũ thiền thì cái người này rèn luyện có thể đắc được thần thông, và không tin rằng những chư thiên ở trong cái những cái cõi mà phạm thiên hay là đại phạm thiên có thể nói chuyện được đời này và đời sau. Tức là có thể có túc mạng thông, có thể có thiên nhãn thông, và có thể đó là ở trên cái cõi trời đó nhớ được cái cõi trời đó, và có thể nói là cõi trời này tồn tại vĩnh viễn hay cõi trời này tồn tại không vĩnh viễn. Chúng ta học tà kiến đã thấy rồi, thì những người này không tin là có cái chuyện như thế này, không tin là có những vị sa môn, những vị bà la môn có chánh kiến, có chánh hạnh, tu tập đàng hoàng và có thể có được thắng trí. Thắng trí là có thần thông. Không tin cái điều này. Thì tất cả những cái mà chúng ta chưa biết hết, mà chúng ta khẳng định rằng nó không có, không thể có, và chúng ta bám chặt vào cái không có, không thể có đó, thì cái đó chính là cái kiến thủ ở trong tâm. Và cái kiến thủ này ngăn chặn cái sự tiến hóa về tâm linh của chúng ta. Và xin mời tất cả quý vị chúng ta tạm ngừng ở đây.
Ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tĩnh xa ngự yên hằng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt thất nơi cây bồ đề, chúng con xin hội họp về, sẽ dùng pháp thi tiền về cúng dâng, rồi xin hộ độ chư tăng, cửa từ ẩn náu phước hằng hà xa, tỳ khưu chẳng luận che già, cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, thiện nam tín nữ công phu đều là thí chủ đồng phù trợ nhân. Những người trong khắp thôn lân kiều cư châu quận được phần an thương, chúng sanh bốn loại thông lường, noãn thai thấp hóa khi nương pháp lành, dài hay thoát pháp bảo nên hành, đặng mà rất khổ truyền quanh đọa đầy, cầu cho hưng thạnh lâu dài, pháp thiện chi đức các ngài mở mang, bậc tu xin được bình an, cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau, lại thêm phẩm hạnh thanh cao, những quả lợi ích kết mau kịp thì, cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi, xin cho cả thảy chúng con tân hoa trong pháp Phật nói giáo truyền. Chư tăng trong tịnh xá nơi đền tháp Bồ Đề hoặc chú sư đó đây được cúng dường pháp thí, hãy làm cho an lạc trong vòng tịnh xá này, thì khéo thượng trung hạ gia chủ và thí chủ cùng thiện nam tín nữ, người trong làng châu quận cùng các bậc thủ lãnh và tất cả chúng sanh thấy đều được an lạc, thai sinh cùng noãn sinh, thấp sinh hóa sinh chúng do duyên pháp cao thượng dẫn đến chân giải thoát, nguyện pháp bảo trường tồn, cá nhân người học pháp cũng được y như vậy, nguyện chư tăng hòa hợp lợi ích và bình an đều thành tựu viên mãn, xin pháp bảo hộ trì tất cả người hành pháp, chúng con được tiến hóa trong pháp bảo khéo thuyết. Con xin hồi hướng phước lành khắp cùng pháp giới chúng sanh gội nhuần, mẹ cha thầy tổ thân nhân hiện tiền quá vãng trọn phần pháp duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa pháp luân thường chuyển nhà nhà an khương, chúng sanh ba cõi sáu đường do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn, nghiệp lành từ khẩu ý thân hóa thành phước quả tùy nhân nguyện cầu. Y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hông tụ nha ta vô. Y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hông tụ nha ta vô. Y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hông tụ nha ta vô. Y đằng quát ta mê pun nhang a sa va kha ya va hằng hô tu. Do phước báu chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngu ngầm nơi tâm trong ngày vị lai.